Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Big Leap của Gay Hendricks là một cuốn sách phi hư cấu thuộc nhóm phát triển bản thân, tâm lý ứng dụng và tự nhận thức. Nội dung chính của sách xoay quanh cách con người vô thức tự giới hạn hạnh phúc, tình yêu, tiền bạc và mức độ thành công của chính mình, dù họ có năng lực thật sự để tiến xa hơn. Hendricks gọi cơ chế đó là Upper Limit Problem, tức vấn đề ngưỡng giới hạn bên trong. Khi ta vừa chạm đến điều tốt đẹp thì lại sinh lo âu, tự nghi ngờ, xung đột hoặc hành vi phá hoại để kéo mình trở về vùng quen thuộc. Bên cạnh đó, sách giới thiệu 4 vùng năng lực, từ vùng kém năng lực đến vùng thiên tài và khuyến khích người đọc dành nhiều thời gian hơn cho vùng thiên tài của mình. Mục tiêu của cuốn sách là giúp người đọc nhận ra các rào cản vô hình, điều chỉnh lựa chọn sống và thực sự bước sang một mức độ sống rộng hơn, sâu hơn và có ý nghĩa hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Upper Limit Problem là cơ chế tự phá hoại khi cuộc sống bắt đầu đi lên. Khái niệm trung tâm của sách là Upper Limit Problem, nghĩa là con người có một ngưỡng vô thức về mức độ tốt đẹp mà mình cho phép bản thân nhận. Khi vượt qua ngưỡng đó, thay vì tận hưởng thành quả, ta thường bắt đầu lo lắng, soi lỗi, gây chuyện, trì hoãn hoặc tự làm mọi thứ rối lên. Hendricks xem đây không phải là thiếu năng lực mà là một cơ chế tâm lý quen thuộc khiến ta quay về vùng an toàn cũ. Điểm quan trọng của lập luận này là nó giải thích vì sao nhiều người đạt được một thành tựu rồi lại chững lại hoặc vừa có mối quan hệ tốt đã nảy sinh căng thẳng. Sách không xem vấn đề là ngoại cảnh mà đặt trọng tâm vào phản ứng nội tâm trước hạnh phúc và thành công. Nhờ vậy, người đọc được mời gọi quan sát chính mình thay vì chỉ tìm kiếm thêm động lực bề mặt. Khi hiểu cơ chế này, ta có thể nhận ra những khoảnh khắc mình đang tự kéo mình xuống trước khi nó biến thành thói quen lặp lại. Thứ hai, 4 vùng năng lực cho thấy vì sao giỏi chưa chắc đã là đúng chỗ. Một đóng góp rất thực tế của cuốn sách là mô hình 4 vùng năng lực gồm vùng kém năng lực, vùng xuất sắc và vùng thiên tài. Hendricks phân biệt rõ giữa việc làm tốt một việc và việc làm đúng việc dành cho mình. Vùng xuất sắc là nơi ta làm rất giỏi, thường được người khác công nhận, nhưng chưa chắc tạo ra cảm giác sống đúng nhất. Ngược lại, vùng thiên tài là nơi kỹ năng, hứng thú và bản sắc cá nhân giao nhau, khiến công việc trở nên tự nhiên hơn và giàu ý nghĩa hơn. Mô hình này hữu ích vì nó buộc người đọc đặt lại câu hỏi về cách mình đang dùng thời gian. Nhiều người bị mắc kẹt trong vùng xuất sắc vì ở đó họ an toàn và được khen, nhưng lâu dài lại thấy cạn kiệt. Sách không phủ nhận giá trị của năng lực hay thành tích, mà nhấn mạnh rằng thành công bền hơn khi được xây trên điểm mạnh đặc thù. Đây là một cách nhìn rất rõ ràng để chuyển từ làm cho tốt sang sống đúng với thế mạnh cốt lõi. Thứ ba, 4 rào cản ẩn bên trong lý giải nguồn gốc của tự giới hạn. Hendricks cho rằng Upper Limit Problem thường được nuôi bởi 4 rào cản ẩn, gồm cảm giác mình vốn có khuyết điểm, nỗi sợ bất trung hay bị bỏ rơi, niềm tin rằng thành công lớn sẽ kéo theo gánh nặng lớn hơn và cảm giác có tội khi vượt lên trên người khác. Điểm mạnh của phần này là nó đi sâu vào logic cảm xúc phía sau hành vi tự phá hoại, thay vì chỉ nói chung chung rằng hãy tự tin hơn. Mỗi rào cản phản ánh một kiểu niềm tin ngầm về bản thân và về quan hệ với người khác. Khi ta nghĩ mình có gì đó sai từ gốc, ta sẽ dễ chịu đựng mức sống thấp hơn khả năng thật của mình. Khi sợ thành công, làm nặng trách nhiệm, ta sẽ ngần ngại nhận cơ hội mới. Khi lo mình làm lu mờ người khác, ta có thể tự hạ thấp mình để giữ hòa khí. Cuốn sách có giá trị vì nó giúp người đọc gọi tên những động cơ rất khó thấy, từ đó biến thứ mơ hồ thành thứ có thể quan sát và xử lý. Đây là nền tảng để thay đổi thật sự, vì không thể sửa một thói quen mà không hiểu niềm tin đang nuôi nó. Thứ tư, sống trong zone of genius, đòi hỏi phải biết nói không với những thứ không phục vụ mình. Thông điệp thực hành quan trọng nhất của sách là muốn bước vào zone of genius. Người đọc phải học cách nói không một cách tỉnh táo. Hendricks gọi đó là enlightened no, tức một lời từ chối có ý thức đối với những việc làm hao mòn năng lượng, nhưng không đưa ta gần hơn với bản chất tốt nhất của mình. Ý tưởng này rất đáng chú ý vì nó đảo ngược quan niệm phổ biến rằng càng nhận nhiều việc, càng bận rộn thì càng tiến bộ. Trong cách nhìn của sách, việc nói có với mọi thứ thường khiến ta mắc kẹt trong vùng năng lực hoặc vùng xuất sắc, nơi lịch trình đầy, nhưng cảm giác sống đúng lại rất ít. Từ chối đúng chỗ không phải ích kỷ, mà là cách bảo vệ không gian để tài năng cốt lõi được phát triển. Cuốn sách vì vậy không chỉ nói về tư duy, mà còn nói về ranh giới, lựa chọn và quản trị năng lượng cá nhân. Nếu áp dụng nghiêm túc, người đọc sẽ phải rà soát lại lịch làm việc, các mối bận tâm và cả những cam kết đã mất ý nghĩa nhưng vẫn được giữ lại theo quán tính. Cuối cùng, chuyển đổi bền vững trong sách này bắt đầu từ quan sát, cam kết và chấp nhận bản thân, The Big Leap không đưa ra một công thức nhanh để thay đổi, mà nhấn mạnh tiến trình nhận diện, cam kết và chấp nhận. Theo Hendricks, khi ta chống lại một phần nào đó của bản thân, căng thẳng và xung đột sẽ tiếp tục xuất hiện. Vì vậy, thay đổi bền vững bắt đầu từ việc nhìn thẳng vào phản ứng của chính mình, thay vì cố che giấu hoặc ép nó biến mất. Sách còn nhấn mạnh ý chí cam kết với cuộc sống rộng hơn, tức không chỉ muốn thành công trên lý thuyết, mà thật sự cho phép mình cảm thấy tốt, yêu tốt và làm việc tốt. Cách tiếp cận này khác với nhiều sách truyền cảm hứng, chỉ tập trung vào mục tiêu bên ngoài. Ở đây, trọng tâm là trạng thái nội tâm tương ứng với mức độ thành công mà ta muốn giữ lâu dài. Điều đó khiến cuốn sách vừa mang tính tâm lý, vừa mang tính thực hành. Người đọc không chỉ hiểu mình bị cản ở đâu, mà còn thấy rõ rằng sự thay đổi thật đến từ việc thống nhất giữa niềm tin, hành vi và mức độ cho phép bản thân sống lớn hơn. Kết luận, The Big Leap phù hợp nhất với những ai đang cảm thấy mình có năng lực nhưng vẫn thường tự kìm hãm hoặc liên tục đi vào các vòng lặp như do dự, quá tải, tự nghi ngờ và chững lại sau mỗi bước tiến. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người làm nghề sáng tạo, quản lý, doanh nhân hoặc bất kỳ ai đang đứng giữa vùng xuất sắc và mong muốn tìm ra hướng sống đúng hơn với năng lực lõi của mình. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ nói về thành công theo nghĩa ngoài đời, mà chỉ ra cơ chế tâm lý khiến con người tự giới hạn khả năng đón nhận điều tốt. So với nhiều sách phát triển bản thân khác, cuốn này nổi bật vì có một khung khái niệm rất rõ, dễ nhớ và dễ tự soi chiếu, nhất là Upper Limit Problem và 4 vùng năng lực. Nó không hứa thay đổi tức thì, nhưng cho người đọc một bản đồ để hiểu vì sao mình mắc kẹt và cách thoát khỏi thói quen sống dưới mức tiềm năng thật của mình. Đó là lý do cuốn sách vẫn được xem là một tác phẩm tiêu biểu trong thể loại tự phát triển và nhận thức bản thân. Nếu bạn muốn ủng hộ Gay Hendricks, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!